Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 8 tháng Giêng năm 2013, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi có những tin bài đáng chú ý sau đây. Việt Nam sắp đưa ra xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành. Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam về trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân bị chính quyền bắt giữ. Các blogger lên tiếng về một bài báo trong nước chỉ trích cuốn sách Bên thắng cuộc của nhà báo Huy Đức. Những người Việt Nam quảng bá cho du lịch Việt Nam bằng xe máy. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Vũ Hoàng và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotu tại Hà Nội hôm qua, bày tỏ hy vọng rằng hai nước hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin cũng như hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cho mục tiêu hòa bình và phát triển. Ông Nguyễn Sinh Hùng ca ngợi thành quả mà Lào đạt được trong những năm qua, nhất là trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, mà theo ông đã nâng vị thế của xứ Lào lên tầm cao mới trên bình diện quốc tế và khu vực. Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotu bày tỏ hy vọng rằng lãnh đạo quốc hội hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong việc giám sát các dự án hợp tác giữa hai chính phủ. Ông Pani Yathotu đang trong chuyến viếng thăm Việt Nam trong 5 ngày, bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng vừa rồi.
Tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nga phát triển thường xuyên trong mọi lĩnh vực, kể cả năng lượng, vốn đáp ứng nhu cầu hợp tác chiến lược song phương trong giai đoạn mới. Một viên chức Việt Nam lên tiếng như vậy vào ngày hôm qua. Viên chức này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tuyên bố như vừa nêu trong cuộc gặp gỡ với ông Sergei Lavrenko, Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng thuộc Hạ viện Nga, nhân khi ông viếng thăm Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đến sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan liên hệ của hai nước, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, và bà cũng xác nhận rằng Quốc hội Việt Nam theo dõi chặt chẽ sự hợp tác song phương này, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp doanh giữa hai bên để mở rộng hoạt động. Phía Việt Nam cũng đề nghị viên chức cao cấp của hai nước viếng thăm nhau thường xuyên và dành ưu tiên hơn trong hợp tác lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Ông Lavrenko cũng là chủ tịch tổ chức Nghị viện Việt-Nga, xác nhận rằng Ủy ban Năng lượng Hạ viện Nga luôn ủng hộ sự hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, kể cả năng lượng.
Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền, hôm qua tái xác nhận sẽ ủng hộ đương kim Thủ tướng Hun Sen duy trì chức vụ thêm một nhiệm kỳ nữa, khi Phnom Penh sắp sửa tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 28 tháng 7 năm nay. Thủ tướng Hun Sen hiện tiếp tục cầm quyền trong 28 năm qua. Chủ tịch Quốc hội Campuchia, ông Heng Samrin, hoan nghênh chính phủ Hun Sen đã mang lại cho đất nước nền hòa bình và an ninh cùng sự phát triển tốt đẹp về mặt kinh tế xã hội. Vẫn theo viên chức này, thì xứ Chùa Tháp đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế chừng 7% trong năm 2012, nhờ gia tăng đáng kể về nông nghiệp, mai mặc, du lịch và địa ốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan về tư pháp và an ninh phải đấu tranh chống lại bất công và tham nhũng để đảm bảo công bằng trong các vụ án tại tòa. Trong một bài viết mang tính hướng dẫn cho một hội thảo về công tác tư pháp và chính trị quốc gia được tổ chức tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình kêu gọi các nỗ lực mạnh mẽ chống lại bất công trong việc thực thi pháp luật và tham nhũng. Ông cũng đề nghị các cơ quan liên quan phải có những đổi mới sâu trong hệ thống tư pháp, giám sát cảnh sát và cải thiện khả năng thực thi pháp luật để đảm bảo người dân cảm thấy an toàn và thoải mái, lấy lại lòng tin trong dân chúng.
Hàng trăm người dân Trung Quốc đã tụ tập trước cửa văn phòng của tờ Nam Bộ Tuần Báo ở Quảng Châu. căng biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu đòi hỏi chính phủ phải tôn trọng quyền tự do báo chí như đã quy định bởi hiến pháp. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi dân chúng nghe được tin chính phủ cấm tờ báo không được đăng tải bài viết nói về những quyền căn bản mà người dân phải được hưởng theo đúng với hiến pháp. Trên nguyên tắc, bài viết này được đăng trên số báo ra đúng đầu năm 2013.
Thứ sáu tuần trước, Trung Quốc đã đóng cửa trang mạng của tờ Biên Niên Sử Hiên Viên Hoàng Đế, một tờ báo thường đăng tải những bài viết của thành phần cấp tiến lên tiếng kêu gọi đổi mới chính trị. Quyết định được Bắc Kinh đưa ra ngay sau bài viết được đăng tải mang nội dung đòi hỏi các nhà lãnh đạo Hoa Lục phải đảm bảo quyền tự do của người dân, trong đó có quyền tự do hội họp và tự do bày tỏ quan điểm. Bài viết nhắc lại các quyền tự do căn bản đó được quy định bởi hiến pháp và tôn trọng những quyền này là bước tiến cần thiết để Trung Quốc đổi mới chính trị.
Những cuộc quan chức từ trên không nhắm vào quân nổi dậy người thiểu số Kachin thời gian gần đây đang làm dấy lên nỗi lo ngại là liệu chính phủ của những viên tướng về hưu của Miến Điện có thật sự thay đổi cách làm cứng rắn trước đây của họ hay không. Trong khi chính phủ Miến nói muốn có thỏa thuận hòa bình với quân đội của người Kachin và quân đội Miến đang kiềm chế hết sức, thì những cuộc tấn công từ máy bay lại cho thấy một dấu hiệu khác. Cuộc xung đột giữa hai bên đã kéo dài 18 tháng qua, một lần nữa, lại khiến cho Liên Hiệp Quốc lo ngại, khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuần trước lên tiếng quan ngại về những vụ tấn công vào bang Kachin. Trong khi đó, các nước phương Tây đã ngưng các biện pháp cấm vận với Miến Điện sau khi có những đổi mới về chính trị và xã hội tại nước này kể từ sau khi chính phủ dân sự lên nắm quyền từ tháng 3 năm 2011. Hiện quân đội của người Kachin cho biết họ đang bị tấn công ở 7 khu vực mà quân chính phủ đang muốn lấy lại bản doanh của họ tại Lai Gia, gần biên giới với Trung Quốc. Họ cũng cho biết quân đội đã oanh kích kể từ ngày 24 tháng 12 vừa qua để làm suy yếu quân của người Kachin, ép họ vào bàn đàm phán. Chính phủ Miến Điện phủ nhận thông tin này.
Chính phủ Nhật Bản ngày hôm qua quyết định sẽ tạm ngưng chương trình quốc phòng hiện tại để lên kế hoạch cho những chương trình mới vào cuối năm 2013. Trước hết, chính phủ Nhật sẽ có một chương trình quốc phòng tạm thời được đưa ra trong một cuộc họp chính phủ gần đây và lên kế hoạch cho chương trình mới, chậm nhất là vào cuối năm nay. Hai chương trình bị ngừng có tên là Hướng dẫn chương trình quốc phòng và chương trình quốc phòng giữa kỳ đã được chính phủ Đảng Dân Chủ Nhật Bản chấp thuận vào tháng 12 năm 2010, nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng vệ của Nhật tại các vùng biển phía Tây Nam. Trong khi đó, chính phủ của Đảng Dân Chủ Tự do đương nhiệm của Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã chấp thuận việc lên kế hoạch cho các chương trình quốc phòng mới. Cơ quan quốc phòng quốc gia của Đảng đương nhiệm của Nhật Bản ngày hôm qua cũng đã chấp thuận việc nâng chi phí quốc phòng lên thêm 1 tỷ 370 triệu đô la vào năm tới.
Manila cho hay đã tìm thấy xác của một chiếc máy bay không người lái của Mỹ rớt trên vùng biển của Philippines. Xác chiếc máy bay này được ngư dân Phi phát hiện ở đảo Mastabe, là một trong những cứ điểm của quân Cộng sản Phi. Chưa rõ chiếc máy bay không người lái này bị rơi từ lúc nào và tại sao. Hồi năm ngoái, Tổng thống Phi Benigno Aquino có nói rằng, ông đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng máy bay không người lái cho các hoạt động tham thính.
Chiến sự tiếp tục diễn ra khắp Syria vào ngày hôm qua, chỉ cách nơi Tổng thống Bashar al-Assad công bố kế hoạch hòa bình của Syria có vài cây số. Chỉ vài giờ sau khi ông al-Assad nói chuyện trước đám đông trung thành với ông ở thủ đô Damascus vào hôm Chủ nhật, giao tranh đã bùng nổ gần con đường đến sân bay quốc tế của thủ đô. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết đạn pháo đã bắn vào khu vực Aqaba, chỉ cách nơi ông al-Assad phát biểu có 5 cây số. Chiến sự tiếp diễn qua đêm và kéo dài đến ngày thứ hai tại thủ đô và tại các tỉnh Idlib và Aleppo của mặt Bắc. Các thị trấn ở miền trung Syria như Tayyip Imam và Han Faya cũng bị nã đạn pháo và bom oanh tạc.
Thưa quý vị, phiên xét xử 14 thanh niên công giáo và tin lành được cho biết sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng Giêng năm 2013. Gia Minh trình bày một số thông tin liên quan ngay trước đợt xét xử này.
Gia đình của 8 trong số 14 thanh niên công giáo và tin lành sẽ bị đưa ra xét xử từ ngày 8 tháng Giêng này, vừa có kêu gọi những người thông hiểu về hoạt động của người thân họ. Trong 3 ngày xử án, hãy bày tỏ sự hiệp thông bằng cách mặc đồ trắng. Nguyên văn của lời kêu gọi có đoạn ghi rõ. Vì sống ơn gọi Kitô hữu của mình, nên những người thân của chúng tôi đã dấn thân tích cực trong các sinh hoạt như bảo vệ sự sống, thanh niên, truyền thông cho sự thật, đấu tranh cho công bằng, lẽ phải, giúp đỡ những người nghèo khổ, theo tinh thần của tám mối phúc thật trong phúc âm. Lời kêu gọi vừa nói tiếp tục khẳng định là thân nhân của họ không làm điều gì trái với luật pháp Việt Nam. Bà Trần Thị Liệu, mẹ của anh Nguyễn Văn Oai, khẳng định về sự vô tội của con bà.
Dám chắc không bao giờ con phạm tội làm sai điều gì. Hắn có làm cũng là làm sự công chính, làm sự ngay thẳng cho mọi người mà thôi, chứ không sai phạm gì luật pháp hết.
Chị của anh Hồ Văn Oanh cũng nói về người em trong gia đình như sau.
Thực tế gia đình thầy Oanh không làm gì sai, vì nó sống ngoan từ lúc nhỏ, chứ còn cũng có cái gì là lộ lắng bó. Nó lớn lên thì ngoan, gia đình thì nghèo, sống trong cảnh hoàn cảnh nghèo, ngoan thì có cái tội gì mó. Thì lớn lên thì xin mẹ đi học, cứ tử túc vừa học vừa đi làm rồi chứ cũng sống của hồn hao gì mó, mà biết có tội gì.
Một người biết sự việc của những thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt trong đợt từ tháng 8 cho đến cuối năm 2011, cũng nêu rõ đánh giá của bản thân đối với những hoạt động mà những thanh niên đó thực hiện.
Tình hình theo vùng biệt là bởi vì các em đó với các cháu á, là nó cũng để dành nghĩa cho của cái phố thôi. Bởi vì cái đất cộng sản này là nói thật, con người nó làm để sự thật mà công lý thì nó không có. Các em đó nó cũng không phải là nó làm điều gì thật cả. Nó làm rất chính đáng bởi vì nó đòi lại cái công lý cho hòa bình thôi, chứ cũng không để gì bản thân của các em và các cháu đó. Tôi thì con cũng không biết thế nào cả, nhưng mà thấy là mình mất cái công bằng.
Ông này cho biết một trong những hành động nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với các thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt giam và đem ra xét xử là đến tham dự phiên tòa. Ngày hôm trước khi diễn ra phiên xử, ông này cho biết dự kiến sẽ có nhiều người đến tại thành phố Vinh, ông nói.
Có lẽ khả năng thì đông, bởi vì nó bất bình vì công bằng và công lý, cho nên là muốn đòi hỏi là nó phải đi đông để như kiểu mà đòi lại cái công lý để cho toàn dân, cho nên là họ cũng bức xúc.
Tuy nhiên, như qua một số vụ xử những người công khai đấu tranh cho công bằng xã hội tại Việt Nam suốt những năm qua, thì các phiên xử dù được nói là công khai nhưng số người được vào dự tòa rất hạn chế. Nhiều người từng bị hành hung, sách nhiễu bởi dám bày tỏ quyết tâm vào dự tòa. Trường hợp gần nhất là cô Nguyễn Hoàng Vi ở Sài Gòn bị bắt về đồn công an huyện Cư Trinh làm nhục ngay tại trụ sở công quyền như thế. Vì đến gần tòa án xử phúc thẩm ba blogger điếu cày Công lý sự thật Anh Ba Sài Gòn hồi ngày 28 tháng 12 vừa qua. Trong mấy ngày qua, thì tại Nghệ An, công an đã ngăn chặn những chủ xe không cho hợp đồng chở người đi dự xử án tại thành phố Vinh. Bà Trần Thị Liệu cho biết về điều đó như sau.
Bây giờ là ta thuê xe đi là hắn đi xe lại hết rồi. Công an hắn một nhà là không được chợ người Công giáo từ mùng 1 cho đến mùng 10 là không được chợ ở trên nữa. Mà ta thuê xe xong bây giờ là xe ngừng lại hết. Thuê ba xe, anh em họ đương đi rất đông để vô để xem tình hình có thử họ xử thế nào. Mà anh em hào hứng đi rất đông mà bây giờ là xe hắn đã mi lại. Trong huyện là bây giờ hắn không dám chợ mình, bây giờ mình phải đi thuê ngoài huyện. Đi thuê ngoài huyện thì xe đắt gấp đôi nhưng cũng phải thuê. Thì bây giờ cũng cố gắng thuê bởi bây giờ đi bằng cách là chia nhau ra đi xuống đường cây số 1, chia nhau ra để đứng từng top để bắt xe từng chặng như kiểu mà bắt xe buýt đi vào Vinh. Khi mà anh có bắt, anh có đi thì nhà chủ xe người ta trả lời là chúng tôi bắt khách đi đàng, không biết ai đi đâu. Thì cũng gài với chắc như vậy rồi nè, thì không biết là đi có lọt lạc chứ không thì cầu xin Thiên Chúa soi sáng cho để dẫn dắt đoàn con đi cho đến nơi đến chốn, là cũng không biết làm răng được, thì chưa đi vốn đâu cũng chưa yên ổn được, mà chắc rằng là ngày bữa mai là thì người không có thể mà nói ít được nữa không.
Điều này cũng được chị Hồ Thị Truyền xác nhận.
Họ cho là trong gia đình là một gia đình như vậy là được vào 5 người ạ, được vào tham dự 5 người. Đi thì đi đông nhưng mà họ cho vào được 5 người thôi, nhưng mà thuê xe chở đi thì không biết sao nữa, mà họ cũng như kiểu mà họ đình chỉ các cái xe, họ không cho lên đi chở rửa người đi nữa đấy.
Người từng tham dự phiên xử của mấy thanh niên Công giáo trước đây nói lại tình hình áp bức đó.
Trước đây nó nói thật đi, anh thì vừa rồi xử của mấy em trước á, cũng đi đông nhưng mà cái bên cái pháp luật ở đây là bên... Mình công an nó là chấn mạc cũng lớn, đáng lẽ là nó phải đề từ duyên, từ như kiểu mà ở các nước mà châu Âu nó phải biểu tình, nhưng mà ở đây là đất nước cộng sản nó áp đảo tơn quá.
Ông này cho biết nếu không có điều kiện đến dự tòa, thì những người ủng hộ cho việc làm của các thanh niên Công giáo và Tin lành tiếp tục thực hiện các biện pháp theo niềm tin của họ.
ta phải cầu nguyện liên tục và thắp nến để cầu nguyện. Tất nhiên rồi, bên giáo thì khi nào cầu nguyện liên tục hàng ngày và hàng giờ thế này. Bây giờ chỉ có thế thôi, chỉ có xin lời cầu nguyện thôi, chứ còn nói đến để làm gì thì cũng khó vất vả, nhưng mà nhờ ơn trên cầu nguyện hàng ngày.
Bà Trần Thị Liệu, mẹ của anh Nguyễn Văn Oai, bày tỏ mong muốn những người xét xử hãy làm theo đúng lương tâm.
Gia đình cũng không biết rằng là hắn kết tội cho con mình ba cái tội đó thì là hắn xử nặng. Mà nếu mà hắn không kết chừng cái tội phản đảng của họ nó thì là nhẹ. Mà hắn phá hắn mà kết tội cho thì hắn bắt nặng. Thì nhà con nó biết rằng thì mình sẽ cậy nhờ vào Thiên Chúa soi sáng cho họ thôi. Cho họ chịu cho đúng cái lương tâm của họ. Bây giờ chửi con là cho mẹ phát biểu đó. Có ý kiến là con nói rằng là không yêu cầu, không mong gì cả. Nhưng yêu cầu tòa chịu đúng luật, đúng lương tâm. Lương tâm cho trong trắng, lương tâm cho thật thà. Nếu con tôi có tội thì tòa cứ rửa mà chịu phạt tù. Còn nếu con tôi vô tội, tòa phải trả lại danh dự cho con tôi. Tôi cũng muốn như vậy nhưng mà anh sợ không cho phát biểu.
Xin được nhắc lại, nhóm 17 thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt từ hồi tháng 9 năm 2011. Viện Kiểm sát ra cáo trạng cho rằng tham gia các hoạt động của đảng Việt Tân, một đảng phái có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Đài, thì những điều mà cáo trạng buộc cho những thanh niên đó không phù hợp với những quy định của Hiến pháp nước Việt Nam về các quyền được tham gia hội họp, lập hội.
Ông Kurt Gershman, Giám đốc Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ, vừa viết thư gửi Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, về trường hợp bắt giữ ông Lê Quốc Quân. Phóng viên Ỷ Lan có cuộc phỏng vấn với ông Kurt Gershman để làm rõ hơn về sự can thiệp này.
Well, we've expressed our deep concern about the arrest on December the 27th of Lê Quốc Quân. We're very concerned that there appears to be a campaign against him and even his family since.
Chúng tôi muốn nói lên mối quan tâm về cuộc bắt giam ông Lê Quốc Quân hôm 27 tháng 12 vừa qua. Chúng tôi quan tâm vì hình như đang có chiến dịch chống ông Quân và gia đình ông ấy kể từ khi em trai ông và người bà con của ông bị bắt. Chúng tôi quan tâm tới sự an ninh và phiên tòa xét xử có công minh hay không. Tội phạm gán cho ông hình như là lối kết tội khi nhà cầm quyền muốn bắt ai bỏ tù, chẳng thấy hành động gì của ông Quân là có tội. Trong thực tế, quả là ông Quân có lên tiếng cho nhân quyền và tự do, nhưng đây không phải là lý do để bắt bỏ tù. Nhưng nếu đây là điều đã thực sự xảy ra và ông Quân không được trả tự do, thì sẽ có rất nhiều người quan tâm đến trường hợp của ông. Và tôi tin rằng sự giam giữ ông Quân sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ với chính phủ chúng tôi, cũng như các thiết chế tại Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã hành động gì nhằm bênh vực cho ông Quân chưa, thưa ông?
Well, I know the American embassy has both addressed its concerns to the Vietnamese government as well as bringing together representatives, diplomatic representatives.
Tôi biết rằng tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội đã biểu tỏ sự quan tâm thân thiết với chính phủ Việt Nam và kêu gọi các cơ quan ngoại giao các nước khác cùng nói lên mối quan tâm này. Tôi tin chắc đây sẽ là nguồn khởi động mối quan tâm. Theo tôi, tân ngoại trưởng John Kerry sẽ theo dõi trường hợp này. Ngoại trưởng luôn có mối quan tâm đối với Việt Nam và muốn có quan hệ tốt với Việt Nam, như chúng tôi cũng thường mong muốn. Tuy nhiên, trường hợp này chắc sẽ gây nhiều khó khăn.
Đây không phải là lần đầu tiên Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ lên tiếng cho Lê Quốc Quân. Năm 2007, ông Quân bị bắt khi trở về Việt Nam sau thời gian được Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ cấp học bổng theo học tại Hoa Thiền Đổng và chỉ được trả tự do nhờ áp lực mạnh mẽ quốc tế. Ông có ngạc nhiên không khi 5 năm sau, trường Bắc Bớ lại tái hồi?
Well, then it's a tough situation. Vietnam is not alone in moving in what I would call a direction where.
Đây là một hoàn cảnh khó khăn. Không phải chỉ có Việt Nam mới trừng phạt giới bất đồng chính kiến. Các chính phủ khác như Nga hay Trung Quốc cũng tìm cách kiểm soát những tiếng nói độc lập của nhân dân và xã hội dân sự. Thật đáng lo lắng. Chúng tôi vốn đặt nhiều hy vọng vào Việt Nam, nhưng khi những chuyện như thế này xảy ra thì khó tránh khỏi sự báo động dấy lên tại Hoa Kỳ, gây khó khăn hơn cho những ai muốn có quan hệ tốt với Việt Nam, đạt tới thành công trong nỗ lực của họ. Tôi nghĩ tới những nhân vật quan trọng tại Quốc hội Hoa Kỳ như Thượng nghị sĩ John McCain đã từng lên tiếng tố cáo việc bắt bớ Lê Quốc Quân năm 2007. Hiện nay, Thượng nghị sĩ là thành viên trong Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và có nhiều quan hệ mật thiết với các Thượng nghị sĩ Dân chủ Đồng viện, và chắc chắn ông sẽ lại nêu lên vấn đề này. tôi biết rằng vị tân chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Bob Menendez là nhà đại vệ cho nhân quyền. Thế nào, ông cũng sẽ lên tiếng. Cũng như dân biểu Ed Royce sẽ lên tiếng. Dân biểu hiện là tân chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Còn có biết bao người mà nhân dân Việt Nam muốn thiết chặt quan hệ tốt, nhưng việc bắt giam Lê Quốc Quân chỉ làm cho sự việc khó khăn thêm.
Ông có thông điệp gì gửi tới các nhà dân chủ Việt Nam như ông Lê Quốc Quân hiện đang phải đứng đầu với đủ thứ khó khăn để nói lên chính kiến và tôn giáo của họ tại Việt Nam, thưa ông?
Well, you know, I want them to know that, you know, they have our solidarity as well. And when something like this happens to Lê Quốc Quân, because he was here, and it comes to people's attention, and they...
Tôi mong mỏi họ biết rằng chúng tôi liên đới với họ. Qua trường hợp Lê Quốc Quân, chúng tôi muốn nhắc lại số mệnh các bloggers vừa bị xử 12 và 10 năm tù giam. Đây không phải là những trường hợp cá biệt vì họ đặt ra toàn bộ vấn nạn tự do ngôn luận. Tôi tin rằng, và tôi nghĩ Lê Quốc Quân cũng tin như thế, cho phép tự do ngôn luận mang lại lợi ích cho Việt Nam. Ông Quân là người Việt yêu nước. Khi đến tiếp xúc Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ, ông đã là một người Việt yêu nước. Ông luôn ca tụng, nồng nàn cho tổ quốc ông và mong mỏi cho dân tộc ông ngày càng thăng tiến. Ông muốn Việt Nam là xứ sở của tự do. Và khi phát biểu như thế, ông đã mang lại sự hậu thuẫn tại Hoa Kỳ và khắp mọi nơi.
Xin cảm ơn ông Giám đốc Carl Gashman, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Sau đây là Thanh Quang với bài viết về các blogger lên tiếng về bài báo chỉ trích cuốn sách Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong mấy ngày nay, nhận xét gây nhiều tranh cãi của một số nhân vật trong nước xem chừng như tiếp tục làm công luận xôn xao. Từ bài viết Cái nhìn thiên kiến về lịch sử đăng trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, nhà báo Nguyễn Đức Hiển mạnh mẽ phê phán cuốn Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức. Đấy là bóp méo sự thật lịch sử. Nếu lịch sử được mô tả chỉ từ một hướng, với sự sắp đặt thiên kiến, thì nó không còn là lịch sử nữa. Hai, những thông tin ấy được cố ý sắp đặt để phục vụ chủ kiến của tác giả, vì nó hoàn toàn không chân thật. Rồi chuyện lên lớp của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đăng Thanh trước hàng trăm cán bộ lãnh đạo của nhiều trường đại học, rằng các đồng chí nhớ người Mỹ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta. Tội ác của họ trời không dung, đất không tha. Còn đối với Trung Quốc, hai điều không được quên. Họ đã từng xâm lược chúng ta, thế nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa. Cho tới lời phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, rằng rõ ràng di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ. Điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa ta và Trung Quốc. Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi, thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và đã là người Cộng sản với nhau, để giải quyết bất cứ vấn đề nào đó mà gọi nhau là đồng chí, còn hơn là quay lưng không nhìn nhau. Đề cập tới bài viết Cái nhìn thiên kiến về lịch sử của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, blogger Ba Sàm bày tỏ đáng tiếc cho nhà báo Đức Hiển đã bán danh ba đồng khi vội vã tung ra một bài viết không chỉ lợi bất cập hại, mà là từ tệ hại cho tới có hại và bại hoại. Rõ ràng ở đây, Đức Hiển đã thể hiện ngay mình là một kẻ đầy thiên kiến, lao vào cái biển dữ liệu mà mình chỉ là con tép riêu thôi, lại dám vuốt râu rồng. Qua bài Thắng Mình Trước Đã, tác giả Đồng Phụng Việt nhận xét rằng Bên Thắng Cuộc, cho dẫu có khuyết điểm, thiếu sót, thậm chí có những điểm chưa chính xác, thì vẫn là cuốn sách cần đọc. Vì sao? Vì loại sách này giúp cho độc giả có cái nhìn bao quát về chính trường xã hội Việt Nam sau tháng 4 năm 1975. Và từ đó, người đọc có thể ngẫm nghĩ tìm kiếm thêm thông tin để tự lý giải tại sao xã hội chúng ta đang sống lại như thế này. Và tác giả Đồng Phụng Hiệp nhắn gửi.
Làm báo ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quả thật là rất khó, nhưng nếu bạn không muốn thì chẳng ai có thể bắt bạn làm bồi. Ngay cả khi chấp nhận làm bồi thì ít nhất cũng có hai loại bồi. một loại hiểu và xấu hổ vì chuyện làm bòi, nên chỉ dùng bút danh. Loại còn lại vừa hám lợi vừa chuộng hư danh tới mức mụ mẫm, nên sẵn sàng vỗ ngực xưng tên. Nguyễn Đức Hiền, bạn thuộc loại nào vậy?
Blogger quê cho chua chát rằng có hỏi thật đau, chắc chắn sẽ làm cho Đức Hiển khó ngủ. Blogger quê cho nhân tiện lưu ý, tình trạng không thoát được lối tư duy lịch sử đã được nhà trường nhồi sọ mấy chục năm nay. Khi mà nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức blogger quê cho biết, mình thiên về quan điểm của Trần Minh Khôi, tác giả bài viết Những cái nhìn thiên kiến về lịch sử. Qua bài viết vừa nói, blogger Trần Minh Khôi lưu ý,
trong một không gian mà ở đó sự kiện của cả quá khứ và hiện tại luôn bị bóp méo để phục vụ cho quyền lực chính trị, sự khao khát sự thật của những điều đã xảy ra dẫn chúng ta vào một ngõ cụt. Khao khát một thứ lịch sử không thiên kiến. Điều này là bất khả. Tất cả những cái nhìn về quá khứ đều thiên kiến. Chúng ta lẫn lộn giữa quá khứ và cái chúng ta gọi là lịch sử. Lịch sử không phải là quá khứ. Lịch sử là cái nhìn về quá khứ với tham vọng giải thích quá khứ, giải thích hiện tại và dự phóng tương lai. Không có cái nhìn và cách giải thích duy nhất.
Tác giả Trần Minh Khôi nhấn mạnh rằng có ai đó áp đặt, trong nhiều trường hợp bằng bạo lực, một tiêu chuẩn duy nhất đúng sai cho lịch sử. Đó là những người chủ trương độc quyền lịch sử. Vẫn theo tác giả thì những kẻ độc quyền lịch sử không có khả năng hiểu những gì đã xảy ra. Và do đó, họ đi vào tương lai nhắm mắt. Blogger Trần Minh Khôi nhấn mạnh rằng tranh luận về ý tưởng chỉ có ý nghĩa khi nó diễn ra trong không gian truyền thông tự do. Nhưng điều đáng tiếc là bài Cái nhìn thiên kiến về lịch sử của nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã không chọn không gian truyền thông tự do để bày tỏ quan điểm của mình, mà chọn không gian truyền thông độc đoán không có tranh luận mà chỉ áp đặt, tức hành xử theo thói quen của những kẻ độc quyền lịch sử. Blogger Trần Minh Khôi cũng không quên lưu ý rằng cái tư duy lịch sử mà nhà báo Nguyễn Đức Hiển thể hiện trong bài báo vừa nói là tư duy lịch sử chính thống của quyền lực chính trị hiện tại, biện minh cho tính chính đáng của quyền lực. Và trong trường hợp của những sự kiện xảy ra được đề cập đến trong Bên thắng cuộc, nó biện minh cho tội ác mà quyền lực đã gây ra. Và tác giả Trần Minh Khôi kết luận.
Sự thay đổi số phận của một quốc gia luôn luôn được bắt đầu bằng sự thay đổi tư duy lịch sử. Khi có đủ một số đông không còn chia sẻ tư duy lịch sử do quyền lực chính trị tạo ra, thì quyền lực đó không còn lý do chính đáng để tiếp tục tồn tại nữa.
Tác giả Trần Đình Trung cũng góp ý với nhà báo Nguyễn Đức Hiển về Bên thắng cuộc. Lưu ý rằng Bên thắng cuộc không phải là một quyển sách lịch sử, mà là một phóng sự trường thiên của một nhà báo về một giai đoạn lịch sử. Nhưng theo góc độ nhận định của bản thân tác giả, không chịu gò bó trong lối nhìn chính thức của chế độ hiện thời. Nhắc đến lối nhìn chính thức của chế độ hiện thời, tác giả Tấn Hà qua bài Lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự đi vào ngõ cụt, đã cô động một bản chất là đảng đã có quy luật chặt chẽ, mọi phát biểu, diễn văn, tham luận, tiểu luận, trả lời báo chí và thậm chí mỗi bài viết đều phải đi theo đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà thí dụ điển hình mới đây là bài phát biểu của Đại tá Trần Đăng Thanh về căm thù Mỹ và đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Hai nhận xét của tướng Nguyễn Chí Vịnh về di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ, sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo tác giả Tấn Hà, thì Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua những cái loa như vậy để khẳng định mối quan hệ bốn tốt 16 chữ vàng, mà thực ra sẽ chẳng có cái gì gọi là tốt đẹp sau Đại Bác và Lưỡi Lê cả. Và đó cũng là lập luận theo lối ngõ cụt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua bài Lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự đi vào ngõ cụt vừa nêu, blogger Tấn Hà lưu ý rằng thật ra sự bế tắc lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ quả tất yếu của lịch sử đảng. Khi một chủ thuyết chính trị đã trở nên lạc hậu và phi thực tế, thì nếu người ta không mạnh dạn quẳng chúng vào sọt rác, họ sẽ phải vô cùng vất vả để bảo vệ nó, chứ chưa nói đến áp dụng nó. Điều này chẳng khác nào ta cố giữ một cỗ máy cũ nát đã quá đã sử dụng, thì tiền sửa chữa sẽ tốn nhiều hơn cả tiền mua máy mới.
Đ Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, thời gian qua, tệ nạn cướp giật ở Việt Nam ngày càng trở nên hung tàn và tràn lan khắp nơi. Trong khi người dân hoang mang, lo lắng cho sự an nguy tính mạng mỗi khi ra đường, thì đại diện của ngành công an thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nạn cướp bóc xảy ra liên tục, đề nghị thưởng 5 triệu đồng cho những ai bắt được cướp. Liệu biện pháp này có hữu ích cho người dân trong tình cảnh phải sống chung với cướp hiện nay? Hòa Ái trình bày trong phần sau.
Tệ nạn móc túi, lừa gạt, cướp giật hầu như diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhiều câu chuyện cảnh giác xảy ra ở các quốc gia có đông khách du lịch như ở Pháp, ở Ý được đăng tải thường xuyên. Tuy nhiên, tệ nạn xấu này xảy ra ở các quốc gia văn minh, không đến mức báo động và đáng sợ như đang diễn ra ở Việt Nam, với cường độ ngày một nhiều và ngày càng tàn bạo, hung tợn. Báo chí trong nước cập nhật tin tức về nạn cướp giật mọi lúc mọi nơi. Dù tệ nạn này vẫn xảy ra từ trước đến nay, nhưng có lẽ chưa bao giờ người dân lại gặp những cảnh như vợ chồng bế con vài tháng tuổi đi cướp, cô dâu bị cướp dây chuyền khi đang đứng chụp hình trước cổng rạp đám cưới, xông vào nhà cướp giữa ban ngày, cướp dùng dao cắt cổ người lái xe ôm, hay vụ việc cô gái bị cướp chém đứt tay ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối năm 2012 gây bàng hoàng trong dư luận. Trong số những người dân Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc để tìm hiểu tâm lý lo lắng đến mức nào trước tệ nạn cướp giật xảy ra, thậm chí bọn cướp còn nổ súng khi bị rượt đuổi. Một phụ nữ sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh tên Huyền cho biết.
Nói chung là đi mà cái tâm trạng rất là hồi hộp, rất là lo lắng. Hồi xưa là Huyền bị nó giật dây chuyền một lần rồi, thành ra Huyền sợ tới giờ. Nói chung là cái đó là cái rủi ro xảy ra bất cứ lúc nào. Dù mình có cảnh giác chỉ hạn chế được thôi, chứ còn nếu mà nó đã xảy ra rồi thì đâu có ai mà làm cái gì được đâu, đâu có ai chống cự lại được. Nhưng mà mình người bình thường mình đâu dám chống cự.
Đối với một người khi chắc chiêu dành dụm để sắm một món tài sản thì là rất quý. Thành ra khi lỡ bị cướp giật thì tự nhiên họ sẽ hành động theo phản xạ để bảo vệ của cải cho mình. Tuy vậy, người dân cho biết họ bị động và trân trân nhìn tài sản của mình vụt mất khỏi tầm tay chỉ trong khoảnh khắc mà không thể làm gì khác vì sợ bị đâm hay bị bọn cướp hung hãn giết hại. Dù rất cẩn thận mỗi khi ra đường, dù cố gắng sắp xếp công việc trong thời gian an toàn, không đi sớm về khuya, nhưng tâm trạng vẫn lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho bản thân. Một bà mẹ trẻ có con nhỏ chia sẻ.
Thì nghe những cái chuyện, cái tin như thế này thì em thấy hơi sợ, là cái dàn cảnh nó cướp xe á. Chẳng hạn như nó giả bộ làm bạn lại, hoặc là giả làm người chồng, hoặc giả là người vợ, lại rồi gây chuyện, xong rồi đẩy xe vô đề, rồi chửi bới không cho người kia lên tiếng, xong rồi cướp xe. Thì nói chung là chỉ sợ những cái đó thôi. Hôm trước cửa nhà em cũng có mấy triệu cướp, khoảng 10 giờ mấy. Nhưng nó biết nó cướp cái gì mà nghe ra cướp, người nó chạy rồi, lắm. Chỉ sợ là, tức là đi đâu thì cũng cảnh giác, chứ mà dù như mình ghé, mình dừng xe vô nhà, mình để ý nó xung quanh, rồi không, rồi kia rồi mình nó dẫn xe vô nhà. Tại vì nó cũng cướp ngay chân cửa là bình thường.
Lời chia sẻ, tại vì bị cướp trước cửa nhà là bình thường. Thật không bình thường, khi người dân phải buộc miệng cho rằng, thời buổi bây giờ đành phải sống chung với cướp thôi. Tệ nạn cướp giật không chỉ xảy ra đối với người dân trong nước, mà ngay cả khách du lịch nước ngoài cũng là nạn nhân không ít. Nhiều du khách bày tỏ bằng cái lắc đầu thất vọng, cho biết là họ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng nạn cướp giật ở xứ sở này thì thật ghê gớm. Người dân cho biết xã hội mà họ đang sống thật sự bất an. Hình ảnh bà cụ già ăn xin ở thành phố Huế bị một nữ quái giật đi số tiền mình có khi nữ quái này giả vờ cho bà cụ 10.000 đồng đã khiến cho dư luận phản ứng dữ dội rằng quá bất nhân, vô lương tâm và không còn ngôn từ nào để diễn tả được. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao bọn lừa đảo cướp giật ngày càng trẻ hóa, tàn bạo, không còn nhân tính. Câu trả lời của các chuyên gia là do kinh tế bị khó khăn, gây ra nạn thất nghiệp gia tăng, nên ảnh hưởng đến toàn xã hội. Các nhà giáo dục nhận định đạo đức xã hội bị băng hoại là một tác nhân. Các cơ quan bảo vệ pháp luật thì cho rằng công tác tuyên truyền pháp luật bị hạn chế, tệ nạn xã hội gia tăng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này. Báo VN Express đăng tải thông tin lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người dân hiện chưa biết tự bảo vệ mình và còn thiếu cảnh giác. Vậy câu hỏi đặt ra, các cơ quan chức năng làm gì để giải quyết hiện trạng này? Một trong những biện pháp là sẽ thưởng ngay 5 triệu đồng cho những ai bắt được cướp. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang dự định vận động cho biện pháp này vì tin rằng với mức thưởng này sẽ tạo nên một lực lượng hùng hậu để chống tội phạm. Biện pháp này có thật sự hữu hiệu cho người dân hay không?
Thật sự nếu mà có cướp đánh nhào vô chứ á, nếu mà nó quay lại nó làm người ta chết thì cái số tiền nó không đáng là gì chứ á. 5 triệu không có thành vậy, khi sao nó chưa không có giá trị gì hết. Mạng sống của người ta, có nhiều người cũng anh hùng ra tay như thế này cũng bị đâm chết thì lúc đó ai làm cho họ, ai lo cho họ. Thấy nó đâu hiệu quả đâu.
Nhiều người dân cho Đài Á Châu Tự Do biết, họ đang trông chờ được thấy cảnh tượng lực lượng của các cơ quan ban ngành ra quân diệt trừ bọn cướp bất lương hại người, như những hình ảnh trong các cuộc diễn tập chống bạo động, bạo loạn mà họ được thấy trên các cơ quan truyền thông đại chúng. Có như vậy thì cuộc sống mới được an dân.
Sau đây là tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Chi phụ trách.
Quỳnh Chi thân ái chào đón quý khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý khán giả làm quen với những người giới thiệu du lịch Việt Nam ra thế giới trên những chiếc xe máy. Những người này được gọi với một cái tên rất du lịch và gần gũi, Easy Rider. Họ đã góp phần mang nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đến với du khách như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Chị Minh Tâm, chủ quán cà phê ở số 70 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, đon đã đón khách bằng vẻ thân thiện của vùng nổi tiếng về du lịch. Chị không phải là một Easy Rider, nhưng có lẽ để tìm hiểu về đội Easy Rider ra đời sớm nhất thì bắt đầu từ chị cũng có cái lý của nó.
Chị thì ở Đà Lạt từ nhỏ tới lớn. Thì rồi chị cũng có công việc với quan sát, thì chị thấy là, theo chị thấy cái đội này có thể là tốt nhất Đà Lạt đó. Chị không cho thuê mà chị cho mấy anh ngồi nhờ để chị bán cà phê thôi. Nhưng mà chị thì coi mấy anh em giống như là thân quen của mình, tại xưa giờ lâu lâu năm lâu ngày rồi nó cũng có một cái thân thiết.
Mở quán cà phê được 15 năm, quán cà phê của chị Minh Tâm từ đó được dùng làm trụ sở của đội Easy Rider, nổi tiếng không chỉ ở Đà Lạt mà cả Việt Nam. Chị vùng vã chia sẻ, trước khi mở quán thì những Easy Rider này đã xuất hiện tại Đà Lạt. Anh đội trưởng Nam Trần tiếp chuyện bằng sự hiếu khách vốn rất đặc trưng của người Đà Lạt, cùng với sự hóm hỉnh rất Easy Rider của một người chuyên chở khách du lịch.
Khi tụi anh đi đến những cái vùng sâu, vùng xa, người ta đọc Easy Rider, người ta hỏi anh là Easy Rider là cái gì? Thì anh chỉ cười thôi, anh một cách rất là vui, anh nói là gì bao giờ có nghĩa là những người đi bán gió và những người đi bán cái không khí trong lành.
Những Easy Rider là những người lái xe máy, nhưng không phải là những tài xế xe ôm, vì họ chỉ chuyên chở khách đến những địa điểm du lịch theo một lịch trình được thiết kế từ trước. Và họ cũng là những người đồng hành cùng khách trên tuyến đường, đồng thời kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên, giải thích ý nghĩa của tất cả các địa danh cũng như những nét văn hóa đất nước. Là một trong những Easy Rider lâu năm của đội Easy Rider được thành lập đầu tiên ở Đà Lạt, anh Nam tự tin kể về tiểu sử của đội. Đầu những năm 90, khi đất nước chưa phát triển, nhiều người Đà Lạt trong đó có những giáo viên Anh văn và Pháp văn bị rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhìn thấy nhu cầu được tìm hiểu Việt Nam của du khách nước ngoài, họ đã thành lập đội Easy Rider đầu tiên tại Đà Lạt vào năm 1992. 14 người trong đội đầu tiên đã đặt ra phương châm mang văn hóa Việt Nam đến với thế giới, ngoài việc tìm cho mình một nghề để sống. Khi mới thành lập, họ đặt tên nhóm là Moto Taxi, nhưng tên gọi này chưa thật sự phản ánh đúng bản chất công việc của họ. Cho đến năm 2000, một nhóm du khách Mỹ, sau khi cùng đi với họ trên chiếc xe máy một tour dài ngày, đã nảy ra ý định.
Sau khi khám phá tất cả những cái mà ngõ ngách, những cái nơi chiến trường xưa, những cái bản làng của dân tộc, những cái thác hay cái gì đó, thì những cái nơi mà hầu như ít người du lịch họ đặt chân đến, thì sau đó là họ thấy sao có tổ chức các anh rất hay nhưng mà không có một cái tên. Mà ở Mỹ là có một cái bộ phim tên là Easy Rider, thì họ mới kể sơ cho tụi anh biết, thì tụi anh nói hay quá, thì họ mới nói thôi chúng tôi sẽ gọi các anh là Easy Rider, và khi họ về Mỹ họ có những cái comment, những cái feedback lên trong những cái mạng xã hội internet á, rồi họ đưa lên cái tên là Đà Lạt, và Đà Lạt có một cái nhóm gọi là Easy Rider. Thì tôi đã có một tên đó với một cái bộ phim đó, tụi anh thấy hay, và kể từ năm 2000 trở đi thì nó thành một cái tên đặc trưng như vậy.
Sau hơn 20 năm, đội Đà Lạt Easy Rider này có 50 thành viên, trong đó có những người đã 70 tuổi. Họ cũng không còn sức để đi những tour dài ngày đến các ngõ ngách Việt Nam, nhưng họ vẫn phục vụ các tour trong ngày ở Đà Lạt. Họ từng là những nhân viên làm việc cho các trường học của Pháp lúc trước và muốn đem sự hiểu biết của mình chia sẻ cho du khách. Họ thèm được kể về những trận đánh xưa, những địa danh gắn bó với lịch sử dân tộc. Anh Nam Trần chia sẻ, mặc dù rất nhiều người trong đội xuất thân là những trí thức với vốn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức nhất định, điều quan trọng nhất để làm hài lòng du khách là việc tìm tòi, học hỏi.
Khi một ngày này mình chưa đi, mình sẽ đi với một người khác, là người đó giỏi hơn mình, thì mình sẽ học hỏi người ta. Thì những cái địa danh như thế này, những địa danh như kia là do mình hỏi từ người dân mà ra. Thậm chí có những trận đánh này, trận đánh kia, nhưng mà thực tế là mình không biết. Nhưng mà khi mình tới mình hỏi những cụ già thì người ta kể thì rất là hay. Hoặc là những người trực tiếp họ tham chiến hoặc là có những cái thông tin mà thực tế không ai biết hết. Còn những địa danh mà thắng cảnh hay là phát hay cái gì thì tất nhiên rồi, mình đi qua thì nó sẽ bây giờ ở Việt Nam mình nó mở rộng lắm, nó có những cái bản treo thế này nọ, thì mình hỏi những con đường, bây giờ tụi anh cũng có một số bản đồ rất là tốt. Nhưng mà cái quan trọng biết sao không? Phải trau dồi vào cái tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Đức nữa.
Anh Nam nói chuyện lưu loát, tự tin và thỉnh thoảng lại chêm vài câu tiếng Anh. Có lẽ việc tiếp xúc và hướng dẫn du khách nước ngoài hàng ngày đã tạo cho anh thói quen dùng chữ tiếng Anh. Sự tự tin về khả năng ngoại ngữ không phải là cái làm du khách ấn tượng với đội Easy Rider này.
Giới thiệu những cái mà thật là độc đáo, thật là Việt Nam mà. Thì mình đưa họ về những cái gọi là cái cội nguồn của mình. Mình nghèo nhưng mà rất là trong sạch, rất là hiếu khách. Những cái nơi mà mình đi ngang qua là người ta chào đón mình. Đem điện thoại đi đến từ những ngóc ngách này, ngóc ngách kia, những cái văn hóa và những cái nền văn hóa Việt Nam mình rất là đa dạng.
Những Easy Rider có thể chở khách trên chiếc xe gắn máy đi tham quan mọi miền đất nước. Trong những tour dài ngày, họ đưa khách về với những gì bình dị nhất của dân tộc. Có những lúc, chỉ có họ và khách ngồi sau xe máy, chạy trên con đường làng. Có những lúc, khách tham gia làm mộc ở một làng nghề, hay cùng cái lúa trên một cánh đồng của dân địa phương. Có những tour cả khách, cả rider,
tìm về những bản làng, cùng ngủ trên những lán tre giữa rừng thẳm mà nghe tiếng suối rì rào. Anh Nam tiếp chuyện chúng tôi trong lúc đang thực hiện một tour khám phá các con thác sâu, các ngôi làng dân tộc cách Đà Lạt khoảng 300 cây số. Anh đang đi cùng một đôi vợ chồng mới cưới người Israel, Ron, tên người chồng, chia sẻ với sự phấn khởi rằng vợ chồng anh đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong tuần trăng mật tại Việt Nam.
Yeah, this is actually our honeymoon, and they're trying the best, and they're very successful in giving us great experience, to give us the best room, the best hotel, everything. It's amazing.
Vị khách tên Ron từ Israel đã không quá lời khi cho rằng anh đã trải qua cảm giác đậm đà bản sắc Việt Nam. Những tour của các Easy Rider, ngoài các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên mọi miền đất nước, còn có các tour đi khám phá, tìm tòi và sinh hoạt gần gũi với người dân địa phương. Bí quyết của họ là thành thật với khách và với người dân. Đã không ít bao phen, cả khách, cả rider gặp khó khăn trên đường, nhưng sự thành thật đã giúp họ an toàn. Đối với họ, có những kinh nghiệm mà chỉ có Easy Rider mới có. Anh Nam kể rằng, có lần một rider trong đội dẫn một khách Thụy Điển khám phá cao nguyên. Rủi thay họ gặp mưa to và phải xin tá túc nhà một người dân tộc và trải qua những kinh nghiệm đáng nhớ.
Nhà thì có ba cái mền mà nó cho mượn hai cái rồi. Nhưng mà cao nguyên thì làm buốt vậy đó. Nấu ăn là nấu gì, nấu cho cụ khó lan ăn. Nước thì hình như là bị lấy xa về uống, không có nước trà. Mai sáng dậy, đói quá rồi. Người ta sẽ đãi nó cho ăn breakfast á, hay là cho ăn lên luộc măng ăn, ăn và uống nước. Sau đó là mình trả tiền cho họ, nhưng mà họ nói không. Thì bạn tôi mới voi trong túi là cho nó họ cái đèn pin với là cho họ cái dây theo cậu lâu. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi người ta đã về, người ta vẫn sau một lần bạn tôi quay trở lại. Thì cái đường đó bây giờ nó mở rộng rồi thì họ vẫn đem nó ra, nhưng mà nó hàng rỉ hay là người ta sợ không dám dùng á, làm kỷ niệm. Cho nên đó là những cái mà chỉ có những cái Easy Rider nó mới trải nghiệm như vậy.
Tiêu chí lớn nhất của những người làm Easy Rider là tuyệt đối giữ an toàn cho khách. An toàn trong cách đi lại, ăn ở và sinh hoạt. Họ có những nhật ký lịch trình được giám sát kỹ lưỡng. Họ thu thập phản hồi của khách và tổ chức nhóm họp để chia sẻ và rút kinh nghiệm. Anh Nam nói.
Từ đó là người ta sẽ thành một cái thói quen, nó giống như quân đội. Quân đội mà Easy Rider không có kỷ luật là không bao giờ mà khống chế được. Nên làm gì làm cũng phải có cái sự cần thiết của một cái kỷ luật. Và tất cả những người trong đội anh thì hầu như người ta cũng lớn tuổi rồi, người ta theo vào cái khuôn phép rất là tốt.
Mỗi tháng, họ thường tụ họp lại, nhận xét hiệu quả công việc từng người. Nếu làm tốt, sẽ được phân công thêm tài. Ngược lại, rider phải chịu phạt. Nhẹ thì họ bị cảnh cáo, nặng thì bị phạt tiền và treo tài trong một thời gian. Chị Minh Tâm nhận xét.
Coi như là rất là nghiêm túc đàng hoàng, mà các anh này đều được cấp thẻ lý lịch và những cái nhật ký của anh đi là công an phải nắm giữ. Có nghĩa là rất là nghiêm túc về mặt pháp luật cũng như về mặt xã hội. Thành ra đây là một cái đội chính quy, phải dùng cái từ là professional, tại vì người ta không có phải là manh nha muốn chạy thấy ông tay nào cũng mắc.
Sau những tour dài ngày trên xe máy, những rider thường dành một vài ngày nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và tìm hiểu thêm văn hóa các vùng miền để giới thiệu cho khách. Khi phải tìm khách, họ luôn trong một tư thế chuyên nghiệp với đồng phục của đội. Có lẽ sự chuyên nghiệp đã làm khách du lịch vui vẻ chọn họ thay vì chỉ chọn những chiếc xe ôm thông thường, mặc dù giá có đắt hơn. Đối với một Easy Rider, sức khỏe là một trong những nhân tố quan trọng, bên cạnh khả năng ngoại ngữ nhất định, kiến thức, đạo đức và sự mến khách. Những Easy Rider lớp đầu tiên của Đà Lạt đang trở nên già đi. Lúc này, ngoài việc muốn giới thiệu Việt Nam ra thế giới, họ mong muốn truyền đạt kinh nghiệm cho những thế hệ trẻ hơn. Họ quan ngại rằng du lịch Việt Nam có thể phát triển, nhưng lại xa rời văn hóa dân tộc. Nghe họ tâm sự, ai dám cho rằng Easy Rider chỉ là một công việc. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị liên lạc với chương trình qua email quỳnhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.
mời quý vị theo dõi phần tin tóm lược.
Tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nga phát triển thường xuyên trong mọi lĩnh vực, kể cả về năng lượng, vốn đáp ứng nhu cầu hợp tác chiến lược song phương trong giai đoạn mới. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tuyên bố như vừa nêu, trong cuộc gặp gỡ ông Sergei Lavrenko, Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng thuộc Hạ viện Nga, nhân khi ông viếng thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotu tại Hà Nội ngày hôm qua, bày tỏ hy vọng rằng hai nước hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin cũng như hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cho mục tiêu hòa bình và phát triển. Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền hôm qua tái xác nhận sẽ ủng hộ đương kim Thủ tướng Hun Sen duy trì chức vụ thêm một nhiệm kỳ nữa, khi Phnom Penh sắp sửa tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 28 tháng 7 năm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kêu gọi các cơ quan về tư pháp và an ninh phải đấu tranh chống lại bất công và tham nhũng để bảo đảm công bằng trong các vụ án tại tòa. Hàng trăm người dân Trung Quốc đã tụ tập trước cửa văn phòng của tờ Nam Bộ Tuần Báo ở Quảng Châu, căng biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu đòi hỏi chính phủ phải tôn trọng quyền tự do báo chí như đã quy định trong hiến pháp. Thứ sáu tuần trước, Trung Quốc đã đóng cửa trang mạng của tờ Biên Niên Sử Hiên Viên Hoàng Đế, một tờ báo thường đăng tải những bài viết của thành phần cấp tiến lên tiếng kêu gọi đổi mới chính trị. Những cuộc oanh kích từ trên không nhắm vào quân nổi dậy người thiểu số Kachin thời gian gần đây đang làm dấy lên nỗi lo ngại là liệu chính phủ của những viên tướng về hưu của Miến Điện có thực sự thay đổi cách làm cứng rắn trước đây của họ hay không. Chính phủ Nhật Bản hôm qua quyết định sẽ tạm ngưng chương trình quốc phòng hiện tại để lên kế hoạch cho những chương trình mới vào cuối năm 2013. Manila cho hay tìm thấy xác một chiếc máy bay không người lái của Mỹ rớt trên vùng biển của Philippines. Chiến sự tiếp tục diễn ra khắp Syria vào ngày hôm qua, chỉ cách nơi Tổng thống Bashar al-Assad công bố kế hoạch hòa bình của Syria có vài cây số.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 8 tháng Giêng năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19 mét từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành. Thank you.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.